Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 18, quá ly kỳ, tinh thần Vân Trung Hạc. Góc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, Vân Trung Hạc lập tức tỉnh mộng, loại địa phương ngư long hỗn tạp như Liệt Phong Thành này. Vậy mà cũng quét hát, dù muốn quét, hẳn là phải quét những nơi như Xuân Miên Lâu, Thiên Vũ Các là tràng tử cao cấp nhất, vậy mà cũng bị quét. Ta sắp bình xa lạc nhạn sao, ta còn dự định mở cầm nghệ, kinh diễm toàn trường mà, Vân Trung Hạc ta còn muốn vang dội toàn bộ Liệt Phong Thành. Trở thành đệ nhất danh kỹ, không, đệ nhất danh gia mà, nghệ thuật gia mộng tưởng, cứ như vậy bị bóp chết trong trứng nước, thấy Vân Trung Hạc tuần Mỹ vô địch, ánh mắt những tiểu tỷ tỷ bị bắt kia liên tục lóe lên dị sắc. Nhao nhao ném mị nhãn về phía bên này. Nhất là tiểu tỷ tỷ đẹp nhất kia, mắt to như nước, phảng phất biết nói chuyện. Thế là, Vân Trung Hạc và nàng cách không mặt mày đưa tình. Hương đệ đệ, lần đầu tiên tới à, đúng vậy. Tiểu tỷ tỷ, hôm nay không khéo, chàng tử bị phong rồi. Hai ngày nữa lại đến, tỷ tỷ tự phụng bồi ngươi. Không tốn tiền, kỳ thật không dối gạt tỷ tỷ. Ta tới là để làm đồng sự với ngươi. Ta vốn định tới đây đi làm, vậy thì càng tốt, tỷ tỷ mỗi ngày chơi đùa với ngươi. Hai người không mở miệng nói chuyện, vậy mà dùng ánh mắt không chướng ngại giao lưu với nhau. Tình cảnh này, chỉ có thể làm một bài thơ. Thân vô thải phượng song phi dược, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Có câu tri âm khó kiếm, thế nhưng sau khi đến đây, Vân Trung Hạc lại có tri âm khắp nơi. Ta yêu cầu không cao đối với tri âm. Chỉ cần đủ đẹp, dáng người đủ tốt là được, nhan trị cao tới trình độ nhất định, chỉ cần hai khuôn mặt nam nữ đối mặt, tự nhiên sẽ có cộng minh, nhan trị có thể quét dọn hết thảy chướng ngại, chỉ có người không đủ xinh đẹp mới cần tinh thần cộng minh. Có một câu nói này, có nhan sắc uống nước no bụng, cứ như vậy, Vân Trung Hạc chớ mắt nhìn một đám tiểu tỷ tỷ, nhất là tiểu tỷ tỷ mỹ lệ âm hữu linh tê kia. Toàn bộ bị bắt đi, toàn bộ Thiên Vũ Các triệt để bị niêm phong. Đi, trở về, Hứa An Đình thản nhiên nói. Nàng không rời đi ngay lúc vừa phát hiện niêm phong, bởi vì như vậy ngược lại sẽ gây nên hoài nghi, mà đứng tại chỗ nhìn náo nhiệt một lúc lâu. Như vậy mới phù hợp thường tình. Thiên Vũ Các bị niêm phong. Chuyện này phi thường đột nhiên, nguyên nhân tuyệt đối không đơn giản. Hứa An Đình nói. Nội bộ thành vệ quân không lọt ra bất luận tiếng gió nào. Hứa An Đình hỏi, tại phủ thành chủ, chúng ta còn có nội ứng thành vệ quân, có báo cáo gì không? Hứa An Đình nói, ta đã âm thầm liên lạc bọn hắn, tất cả nội ứng đều không biết nguyên nhân. Từ biến cố Tam Tam lần trước về sau, nội ứng cao tầng chúng ta tại Liệt Phong Thành bị hốt gọn một mẻ. Hắc Long Đài tại Liệt Phong Thành trở nên mù lòa. Trở thành kẻ điếc, tất cả tin tức bí mật cũng không biết, nhất định phải nhanh chóng cải biến cục diện này. Sau đó, gã nhìn về phía Vân Trung Hạc nói, Vân tiên sinh, chuyện này phải dựa vào ngươi rồi. Lúc này chúng ta càng cần ngươi trong thời gian ngắn nhất tiến vào cao tầng Liệt Phong Thành. Chinh phục tỉnh Trung Nguyệt là một mặt, mặt khác nắm giữ động thái cao tầng Liệt Phong Thành cũng rất trọng yếu. Tuyệt đối đừng đợi đến lúc Liệt Phong Thành đã hoàn toàn đầu phục Nam Chu Đế Quốc mà chúng ta còn không biết. Đại Doanh Đế Quốc, Nam Chu Đế Quốc, Đại Lương Vương Quốc, ba quốc gia này đều đang liều mạng tranh thủ các chư hầu vô chủ chi địa. Liệt Phong Thành là trọng yếu nhất, một khi đầu phục Nam Chu Đế Quốc, vậy đối với chiến lược Đại Doanh Đế Quốc hoàn toàn là đả kích to lớn. Tương lai muốn đền bù tổn thất này. Thậm chí cần 100.000, 200.000 nhân mạng để đền bù. Vân Trung Hạc nói, trong Liệt Phong Thành này, thanh lâu cao cấp không chỉ Thiên Vũ Các, ta hoàn toàn có thể đi Thiên Phong Các, Thiên Mao Các. Hứa An Đình nói, Vân Trung Hạc, ngươi cứ muốn đi những nơi như vậy làm việc sao? Vân Trung Hạc nghiêm túc nói, tiểu tỷ tỷ, ta đây phê bình ngươi, làm việc không phân quý tiện. Tại sao ngươi có thể dùng sắc nhãn của ngươi nhìn người? Ta đây cũng là vì đại nghiệp đế quốc. Hứa An Đình nói, thanh lâu khác không được, bởi vì không thuộc khống chế của chúng ta. rất có thể là sản nghiệp bí mật của Nam Chu đế quốc. Một khi ngươi đi, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Vân Trung Hạc nói, nếu như vậy, con đường thứ nhất đã gãy mất. Hứa An Đình nói, đúng, gãy mất. Ngay sau đó, bỗng nhiên một thân ảnh nhanh chóng chạy vào, đưa một tờ giấy cho Hứa An Đình, sau đó lại nhanh chóng rời đi. Hứa An Đình mở ra xem, nói, con đường thứ nhất này triệt để gãy mất rồi. Tin tức vừa mới nhận được, xã Hương phu nhân rời Liệt Phong Thành, đại diện thành chủ tỉnh Trung Nguyệt Thiến về Thiên Phong Thành, tham gia thọ yến 50 tuổi của Thiên Phong Thành chủ. Sâu trong nội tâm Vân Trung Hạc lập tức dâng lên vô hạn tiếc nuối. Thú thật, hắn vốn không có quá nhiều ý nghĩ đối với xã Hương phu nhân. Hiện tại tiếc nuối như thế, ngược lại là có một chút chấp niệm, nếu không thể phát sinh một chút gì với nàng, luôn cảm giác thiếu sót gì đó. Hứa An Đình nói, hiện tại cứ qua một ngày, cục diện Liệt Phong Thành càng dần dần mất khống chế, thậm chí dần dần trượt về hướng Nam Chu đế quốc, chúng ta nhất định phải nhanh đánh vào phủ thành chủ, trong thời gian ngắn nhất tiến vào cao tầng Liệt Phong Thành. Khôi phục tai mắt thông suốt, Vân Trung Hạc nói, đại doanh đế quốc bên kia, đã bắt đầu tập kết chiến tranh sao? Hứa An Đình nói, cấp bậc của ta quá thấp, còn chưa có quyền biết loại tin tức tuyệt mật này, nhưng có thể khẳng định là, đế quốc mỗi một ngày đều chuẩn bị cho chiến tranh sắp tới. Chúng ta sớm một ngày hoàn thành nhiệm vụ, tương lai trên chiến trường khả năng sẽ chết ít mấy vạn người. Vân Trung Hạc tiên sinh, ngươi chuẩn bị một chút, chấp hành lộ tuyến thứ hai, lộ tuyến Gia Đinh, Hứa An Đình nói, ngày mai ta sẽ mang ngươi đi gặp quản gia phủ thành chủ Lý Đường. Hắn là tâm phúc phu nhân thành chủ trước, nhìn tỉnh Trung Nguyệt thành chủ lớn lên, ở trong phủ có quyền rất cao, cho nên con đường này phi thường ổn định, mà tương lai trong một thời gian ngắn, ngươi ở tại phủ thành chủ rất cần sự chiếu cố của hắn. Vân Trung Hạc nói, không vấn đề, ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Hứa An Đình nói, vậy ngươi biết ngày mai gặp quản gia Lý Đường phủ thành chủ. Hẳn là biết phải biểu hiện thế nào rồi đấy. Nhìn nhiều, nói ít, nhưng nên có mấy câu. Đều là vuốt mông ngựa, mà lại vuốt mông ngựa cao minh nữa. Vân Trung Hạc nói, thứ nhất, biểu thị đầu nhập vào. Sau khi tiến vào phủ thành chủ, Lý quản gia kêu ta đánh ai, ta sẽ đánh người đó. Ánh mắt Lý quản gia, chính là phương hướng của ta. Thứ hai, thể hiện năng lực mình. Văn có thể ngủ người chết. Võ có thể âm người chết, tuyệt đối dùng tốt, tuyệt đối là một thanh lợi kiếm trong tay Lý quản gia. Trợ giúp diệt trừ địch thủ của hắn trong phủ thành chủ. Hứa An Đình nói, tốt, cái này đúng rồi, bất quá ngươi quá đẹp đi, làm gia đình không thể đẹp trai như vậy, phải làm xấu đi một chút. Vân Trung Hạc xuất ra tấm gương, thở dài nói, Mỹ Nam Tử, về sau chúng ta phải chia tay một đoạn thời gian rồi. Ngươi đừng nản chí, hôm nay ly biệt, chính là đoàn tụ ngày khác, một ngày nào đó, ta sẽ để cho dung nhan tuyệt thế của ngươi quang minh chính đại xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Lập tức, huynh muội Hứa An Đình lại một lần nữa tê cả da đầu. Vân Trung Hạc đây cũng không phải là tự luyến, hoàn toàn là bệnh tâm thần rồi. Hứa An Đình nói, nội ứng chúng ta tại phủ thành chủ đã chuẩn bị xong. Chỉ cần ngươi tiến vào phủ thành chủ, lập tức toàn diện phối hợp với ngươi, trong thời gian ngắn nhất quật khởi, trở thành nhân tài kiệt xuất của giới Gia Đinh, tiến vào tầm mắt tỉnh Trung Nguyệt. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc cải trang cách ăn mặc, từ Mỹ Nam Tử 120 điểm biến thành soái ca 70 điểm. Coi như giảm dung nhan đến 40, vẫn như cũ là soái ca. Có thể thấy được trình độ đẹp trai đến cỡ nào à, sau đó. Hứa An Đình mang theo hắn đi đến một tửu lâu gần phủ thành chủ gặp mặt Lý Đường quản gia. Lễ vật đã chuẩn bị xong, đây là Hắc Long Đài chuẩn bị tỉ mỉ, không phải quá mắc tiền, nhưng tuyệt đối hiếm có, mà lại là thứ Lý Đường thích nhất. Vân Trung Hạc cũng đã chuẩn bị xong, cam đoan làm cho Lý Đường quản gia phải phục hắn. Xem Vân Trung Hạc hắn là chi kỷ, hắn biết Lý Đường này mặc dù tham tiền, nhưng lại học đòi văn vẻ, ưa thích vẽ tranh và thư pháp. Hắn đã nghiên cứu qua thư pháp Lý Đường, cam đoan thổi đến thiên hoa loạn trụy, để mỗi một lỗ chân lông Lý Đường đều tắm rửa trong hoan lạc. Đừng tưởng rằng vuốt mông ngựa đơn giản, cái đồ chơi này rất khó, cần lý giải cao thâm đối với thư pháp và hội họa. Vỗ mông ngựa mới có thể xâm nhập lòng người, mới có thể làm cho người tin phục. Vân Trung Hạc có lòng tin tuyệt đối. Không lâu hơn 10 ngày, hắn sẽ trở thành tâm phúc tuyệt đối của Lý Đường quản gia. Mà quá đáng hơn là, hắn còn biết vẽ phỏng theo tranh của Lý Đường, vẽ phỏng đến giống như đúc, lại càng thêm sinh động, đồng thời bái hắn làm thầy, tạo nên loại tình cảnh cho giỏi hơn thầy. Điều này sẽ để cho Lý Đường cảm thấy, chính mình hao phí rất nhiều tâm huyết trên người Vân Trung Hạc. Chỉ có một người bỏ ra tâm huyết, mới chân chính để ý đến hắn. Người thường thường được coi trọng nhất, chính là người mình bỏ công ra đào tạo. Hứa An Đình và Vân Trung Hạc ngồi tại một phòng cao cấp trên tửu lâu. Chờ đợi Lý Đường quản gia đại giá quang lâm, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng. Vậy là chờ đợi Vân Trung Hạc hắn biểu diễn. Từ hôm nay trở đi hắn sẽ trở thành một tên gia đinh quanh Vinh Phủ thành chủ. Nhưng, vân vân, một khắc đồng hồ, hai phút đồng hồ, một giờ, vị Lý Đường quản gia còn chưa tới. Dòng dã sau hai giờ, một người xuất hiện ở trước mặt Hứa An Đình. Hứa trưởng quỹ, không cần chờ, trở về đi, Hứa An Đình nói. Thế nào, Lý Đường quản gia bị bắt rồi, đang bị điều tra, Hứa An Đình nói. Cái gì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có người vạch trần Lý Đường quản gia tham ô công khoản. Một canh giờ trước đã bị bắt, lập tức, Vân Trung Hạc và Hứa An Đình hoàn toàn sợ ngây người. Ta, trời ạ, ta vừa muốn đi thanh lâu cao cấp Thiên Vũ Các để phát triển. Kết quả bị quét hát, ta vừa muốn hối lộ Lý Đường quản gia. Đi cửa sau tiến vào phủ thành chủ, kết quả thấy phủ thành chủ phản hồ. Ta, Vân Trung Hạc ta chẳng lẽ là sao chổi à, lão thiên gia? Hẳn là ngươi nhìn Vân Trung Hạc quá đẹp trai, cho nên muốn đối nghịch với hắn. Hứa An Đình cũng nhìn về phía Vân Trung Hạc, hiển nhiên gã cũng nghĩ như vậy. Hứa trưởng quỹ, thành chủ vừa mới lên tiếng, vì chỉnh đốn tập tục trong phủ thành chủ. Trong một đoạn thời gian dài, phủ thành chủ không cho bất kỳ kẻ nào tiến vào, mặc kệ là gia đình, hay là đại phu, hay là tiên sinh dạy học, một người cũng không được. Vừa dứt lời, nội ứng Hắc Long Đài tại tầng dưới chót phủ thành chủ liền rời đi. Cái này làm sao cho phải? Lộ tuyến thứ nhất và lộ tuyến thứ hai đều phong kín. Thậm chí lộ tuyến tiến vào phủ thành chủ đều bị phong kín. Không tiến vào phủ thành chủ, làm sao tới gần tỉnh Trung Nguyệt? Làm sao lẫn vào cao tầng Liệt Phong Thành? Làm sao chinh phục tỉnh Trung Nguyệt? Làm sao chiếm được Liệt Phong Thành? Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Vân Trung Hạc nói, Hứa sạn trưởng, tất cả lộ tuyến của ngươi đều đi không thông, vào không được phủ thành chủ rồi. Vậy giờ, theo lộ tuyến của ta đi, Hứa An Đình nói. Vân Trung Hạc tiên sinh, ngươi cũng có kế hoạch tiến vào nội bộ, tiếp cận tỉnh Trung Nguyệt thành chủ. Vân Trung Hạc nói, có, hơn nữa còn là kế sách tuyệt diệu, so với hai kế hoạch kia của ngươi đều tốt hơn. Làm tình báo nội ứng, các ngươi là chuyên nghiệp, nhưng luận câu dẫn nữ nhân, ta mới là chuyên nghiệp. Đi gì, mọi người nghĩ xem hắn dùng cách nào. P. Cách chương.